is the first thing is okay, then we are to talk from the okay, the in the Lamrim, the first practice is talk about a guru devotion.
Dạ, hôm trước mình đã học xong các nghi lễ chuẩn bị rồi à, thì sang hôm nay mình sẽ học phần nền tảng của đạo lộ, là nương tựa vào đạo sư, thì đó chính là phần đầu tiên mà mình thì cần phải thiền quán về Lam Rim là số.
Okay. So, learning that the most important thing is here parts find that the guru devotions and it talks, but the, it is a really the before the starting the guru devotion, first few things you have to understand.
Và trước khi thầy bắt đầu hướng dẫn phần nương tựa vào bậc thầy, nương tựa vào đạo sư, thì có một số điểm thầy nói với lớp trước là số.
What you have to understand that the before the guru devotion, what does the actually the how guru devotion, the how to practicing the guru devotion?
Dạ, nên trước khi mình bắt đầu mình học phần này thì có hai điểm quan trọng mình cần phải ghi nhớ. Có nghĩa là xuyên suốt phần này thì mình sẽ cần phải biết hai điểm chính này. Thứ nhất đó là nương tựa đạo sư có nghĩa là gì, và thứ hai đó là mình làm thế nào để nương tựa vào một vị thầy là sư.
Okay, practicing the guru devotion and a few things that they are the things and before the practicing the guru devotion in the elaboration of the poem they talk about the qualities of the master and qualities of the student.
Dạ, nên ở trong phần nương tựa vào đạo sư, nương tựa vào bậc thầy, thì ở trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay có hướng dẫn về các phẩm tính của một vị thầy đúng nghĩa, và thứ hai là các phẩm tính của một học trò, của một người đệ tử đúng nghĩa. Phần này trang 405 trong sách là sự.
Because to become the guru devotion, to become the guru or the master, to become the guru or the master, it's not like that. Would need the certain qualities to become the guru, and to become the student, certain qualities. Then only you can start with the, okay, the guru and the master. So, guru the ma
Dạ,
guru and the student, master and the student.
cho nên nương tựa vào một vị thầy có nghĩa là một cái mối quan hệ thầy trò được xác lập, thì để một cái mối liên hệ thầy trò đúng đắn được xác lập thì vị thầy cần phải có những cái phẩm tính đúng đắn, và người học trò cũng cần phải có những phẩm tính đúng đắn, thì khi đó mới xác lập được một cái mối quan hệ thầy trò đúng nghĩa và có mang lại lợi ích là sao.
So people used to ask me that why there are so many fake master.
Có nhiều người hỏi thầy rằng tại sao bây giờ thì cũng có một số thầy không có đúng đắn như là một số thầy giả là sự.
Then I used to tell because there is a fake student.
Thầy vẫn thường hay nói là tại vì bản thân người học trò không có chân thật, cho nên gặp phải người thầy không có chân thật là sự.
So fake master and the fake students always go together. When there is a fake student, they will be the fake master. When there is the fake master, they will become the fake student. This will go together.
Cho nên nếu mà là học trò giả đó, thì thế nào cũng gặp thầy giả thôi. Nên thầy giả thì người ta sẽ thu nhiếp chỉ có học trò giả thôi. Cho nên thầy giả với trò giả đi đôi với nhau là số.
Okay, I just want to let you know that right now I'm in the California. Okay, it is 4 a.m. morning. Okay, so that might be that my voice will be a little bit different. Okay.
Dạ, thầy nói rằng hiện giờ thầy đang ở ở bên Mỹ, ở California, cho nên bây giờ ở bên đó là 4 giờ sáng, nên giọng của thầy thầy phải thức dậy sớm, giọng của thầy nó sẽ khác với bình thường là sự.
Because that why I know that sometimes people call me and that they some people call me and the when I'm morning sometimes I talk late I mean the, they will, seems a voice different they will ask me that oh you are, am I having the flu or am I having the cold yeah so that's why people ask and some of the people thinks that so that's why I'm not having the cold and nothing okay it's so early morning before class I just wake up and I'm having the class okay.
Dạ, nên tại vì thỉnh thoảng thầy phải di chuyển đến nơi này nơi kia khá muộn giờ, thì lúc sáng sớm có học trò gọi điện thoại cho thầy có việc, thì nghe giọng thầy thì hỏi thầy có bị cảm cúm hay là không, thì thầy bảo không có bị cảm cúm gì hết, tại vì mới ngủ dậy cho nên giọng nó nghe giống như bị cảm thôi, nhưng thật sự là mới ngủ dậy chứ không có bị bệnh là sự.
Okay. Yeah. Okay. After I finish the class, I will again sleep back.
À, thầy nói là thầy dạy xong lớp mình thì sẽ đi ngủ trở lại.
Okay. Okay. So, okay. So thanks as that. Okay. So that's why the fake master and the fake student, this will go together. So that's why the here, that's why now that you can the right master and the right student always goes together.
Dạ, cho nên là thầy giả và là trò giả thì đi với nhau, cũng giống như vậy thì thầy thật với lại trò thật thì sẽ đi cùng với nhau đa số.
There is one master, and that master always tell the people that he have such a power that he can take the people straight to the Buddha's the pure land. Whoever wants to die with him.
Dạ thì có một người thầy, thầy kể câu chuyện ạ. Có một người thầy, thầy nói là thầy có cái năng lực rất là lớn, là có thể mang mọi người, mang học trò lên tới cõi tịnh độ của Phật. Thì nếu mà ai sẵn sàng mà chết cùng với thầy ấy thì thầy sẽ mang lên cõi tịnh độ là.
So what happened is that, so that's why the what happened is that the, so what happened is that the, whenever you tell that in the village, everyone will be really that the thinks the master is great. So when he tells every student that whoever wants to die with me, I will take to the street to the Buddha's pure land. So master, everybody in the village, people in the village, they feel the master is great, and the, no one's no when the master asks the student that you want to die with me, all the student will tell that no, I don't want to die. I have this walk, that walk, and no one accepting the master's the invitation to die with him and the go straight to the Buddha's pure land.
Thì thầy ấy giảng ở trong làng, thì thầy luôn nói rằng là thầy có thể đưa mọi người về đến đất Phật, với điều kiện là mọi người phải chết cùng với thầy ấy, tại vì muốn lên đất Phật thì mình phải chết thì mình mới vãng sinh lên cõi tịnh độ được. Thì thầy ấy hỏi, thì khi mà thầy nói như thế thì mọi người có niềm tin rất là lớn, ai cũng tin rằng thầy có năng lực thật sự, nên rất là kính ngưỡng và thán phục thầy rất nhiều. Nhưng mà khi mà thầy hỏi rằng có ai đồng ý chết cùng tôi hay không, thì cả làng đều nói rằng con có bận việc này bận việc kia bận gia đình vân vân, cho nên không có ai đồng ý chết cùng thầy cả. Nhưng mà tin thì vẫn tin rằng thầy có khả năng rất là lớn là sự.
Then the one time, one student came and told the master that, yeah, I want to die with you to go to the Buddha's pure land. Then the master told, think carefully, and they gave him the 3 months to think.
Thì khi đến một hôm ấy, thì có một người ở trong làng đến gặp thầy ấy, nói rằng thầy ơi con sẵn sàng chết rồi, chết để về với đất Phật, nên bây giờ thầy mang con về với về đất Phật đi ạ. Thì khi mà học trò, cứ người đó nói như thế thì vị thầy nói bây giờ anh hãy về suy nghĩ cẩn thận lại, tôi cho anh thêm 3 tháng để suy nghĩ cẩn thận lại xem có còn muốn chết để vãng sinh về cõi Phật hay không. Là
Then the master think about that. Then the what happened is that then the 3 months to think. Then the master told that about the thing about it, and after 3 months later, that person came back and came back. So then the after the person came back after 3 months, and the master told it, this is a very serious matter. Dying with me, go to the pure land. You think again, very carefully. Master gave again the 6 months. That person came after 6 months, again came back to the master and told her, yeah, I fully decided I want to die with you to go to the Buddha's pure land.
Yeah, thì anh này anh về anh suy nghĩ 3 tháng, sau 3 tháng anh đến gặp thầy lại, thì anh lại tiếp tục nói rằng con đã sẵn sàng về đất Phật rồi, thầy mang con đi về đất Phật với ạ. Thì thầy bảo là anh chưa có suy nghĩ chín chắn đâu, anh hãy về suy nghĩ thêm, tôi cho anh thêm 6 tháng để suy nghĩ. Thì anh ấy về lại tiếp tục suy nghĩ 6 tháng, sau 6 tháng anh ấy lại đến gặp vị thầy này và nói rằng con bây giờ rất là chắc chắn, không còn có băn khoăn gì nữa, con muốn về đất Phật, thầy hãy mang con về với đất Phật đi ạ. À, là sao?
Okay, so after 6 months later, he came back to see the master again, and after that, saying that, then our master gave him the 1 year to think very carefully. After 1 year later, also he came back and told the master that he fully, now that he was very sure that he fully decided that he want to die with the master and go to the Pure Land. After coming back from the 1 year back later, master shouted and told him that really, before I met you, my life is going very good. All the people thinks that I'm the great. They feel like I'm going to take the people to the Buddha's Pure Land. After you came, really, you ruined my life. You ruined my life and you ruined my reputation. Then master shouted at him. And the master told him to leave him alone.
Thì khi đó thì thầy mới trả lời rằng anh chưa có suy nghĩ kỹ đâu, về nhà suy nghĩ thêm 1 năm đi. Thì anh ấy cũng về suy nghĩ thêm 1 năm, và sau 1 năm anh ấy lại đến gặp vị thầy này, và anh ấy bảo rằng con bây giờ rất là muốn về cõi Phật, nên xin thầy hãy mang con về cõi Phật. Thầy bảo rằng nếu mà đồng ý chết cùng thầy thì thầy sẽ mang về cõi Phật. Thì bây giờ con sẵn sàng con chết cùng thầy, cho nên thầy hãy mang con về cõi Phật đi. Thì lúc này thầy quát anh ta rằng trước khi anh xuất hiện trong cuộc đời tôi thì cuộc đời tôi rất là suôn sẻ, mọi người tin rằng tôi là một vị thầy rất là mẫu mực, mà từ khi mà anh xuất hiện ra anh rất là phiền, tại sao cứ đòi chết cùng tôi, không tôi không mang về cõi Phật nữa đâu, thôi đi về đi để cho tôi yên là sao.
Okay. Okay. So you get my point, no? So that's why the when there is a right masters, they will right student. When the one right student come, you cannot go with a fake master, okay? Only the when there is a fake
Dạ,
student, definitely fake master will come.
cho nên là khi nào mà học trò không có những cái suy nghĩ chín chắn, không có những cái mong cầu đúng đắn, thì khi đó rất là dễ gặp phải thầy giả. Thì học trò giả, mình không có những cái suy nghĩ đúng thật là của một người học trò có mong cầu đạo pháp, thì mình sẽ gặp thầy giả thôi. Khi nào mà vị thầy giả đó mà gặp phải là một người học trò đúng nghĩa, là có mong cầu đúng đắn, thì khi đó thầy đó sẽ biểu hiện ra là một vị thầy không có chân thật thôi. Cho nên là chỉ khi nào mà là học trò đúng thì mới gặp được một vị thầy đúng đắn là số.
Okay, you got it. No.
Dạ, lúc mình hiểu câu chuyện này không ạ?
So that's the thing. So that's why the here it's saying that now to become the right master and the right student. So right master, the right student. What is the quality of the right master? To become the, especially to become the Mahayana master, what should be the quality? So that's why the first thing is that before starting any guru devotion, first you have to find it out the quality of the master. So that's why the quality of the Mahayana master, they talk about the 10 qualities that in the liberation of palm.
Cho nên để có được để có được cái mối liên hệ đúng đắn với một vị thầy, thì đầu tiên là mình phải biết được các cái phẩm tính của một vị thầy chân chính là gì. Cho nên trong kinh điển có nhắc đến 10 phẩm tính của một vị thầy đúng nghĩa. Thì 10 phẩm tính này được liệt kê ở trang 404 với 405 trong sách Dạ Tát Vòng Tay ạ. Thì một vị thầy phải có một vài phẩm tính đó. Trong 10 phẩm tính này thì mình phải phân tích thấy được những phẩm tính đó thì mới xác định được rằng đây là một vị thầy xứng đáng để mình có thể nương tựa là sự.
So among the 10 qualities, there's a 3 qualities the most important thing.
Dạ, thì ở phần này sẽ liệt kê ra 10 đức tính của một vị thầy chân chính. Thì ở trong 10 đức tính này thì có 3 phẩm tính chính yếu là đặc biệt cần phải có là số.
First, maybe go. I will go the 10 qualities. Okay, that is the liberation from the teachers for 10 qualities. Okay.
Dạ, đầu tiên thì thầy sẽ nói về 10 phẩm tính này trước, rồi sau đó sẽ nêu ra ở trong 10 phẩm tính này 3 phẩm tính trọng yếu mà cần phải có là sự.
The first quality is called the Shenye Thulua. Thulua chỉ là tiếng Anh. Theo chữ đó, phong tiếng Anh như thế. Liberation from tiếng Anh tuệ Shenye Thulua Shiva Nhĩ Shiva Sẽ tiếng Anh. Nam là chữ nào chữ nào Rasu. Tiếng Anh Shuga Thang Shuga thì chỉ là tập Shuga Thang thì chữ nào Rasu.
Rasu chưa là con số là suy sinh chưa? Số trang nghĩa ra xuống
Shuga Thang thì Rasu. Shuga Thang thì.
lọ nghĩa ra xuống chỉ lọ
Khởi đầu Shuga Thang thì là thích bình. Số trang thì chúng ta lập đặt cái đó.
Việt Nam kia nha, Việt Nam kia nghĩa ra xuống chỉ
那个呢，看到这个比较多吧，新年多了，希望你喜欢用点啥么，最近弄个巧色的多。
拉都唔
这
准，
种，啊，
拉都唔
我
准。
顶嘛，就让去拉倒，
Dạ. Ở trang 404 có một đoạn là trong quyển Trang Nghiêm Kinh của Ngài Di Lặc nói hãy nương một bậc thầy đã được điều phục, rất an, rất tịnh, người có nhiều đức tính hơn mình, kiên trì một kho tàng kinh điển thực chứng chân như, có tài biện thuyết, có từ bi, đã từ bỏ sự thất vọng về cung cách của đệ tử. Ở phần này nói với cái đoạn này nhắc đến 10 phẩm tính của một vị thầy là số.
nó thế đấy. Đang đi nó xong mà đi cái vị sinh như đi cái vấn đề chủ đề sẽ gửi
Cho nên đó đoạn này là nói về 10 phẩm tính của một vị thầy chân chính là số.
So here you should know that these 10 qualities who have in the master, they can be the right master.
Cho nên nếu mà một vị thầy nào mà có những cái phẩm tính này thì vị đấy có những cái phẩm tính của một vị thầy chân chính là số.
So the first you have can understand, first you have to know that the 10 qualities, then the once you know the 10 qualities master, right quality, then only you can start up, then you can start with this relying on the guru devotion, then benefit of the guru devotion and everything, then you can start, okay, thinking on that.
Dạ, thì khi mà mình đọc ở trong sách thì mình thấy rằng lợi ích của việc nương tựa vào một vị thầy chân chính đó, và tác hại của việc không nương tựa vào vị thầy chân chính đó. Thì cái lợi ích đó mình chỉ có được khi nào mình nương tựa đúng vào một vị thầy chân chính thôi. Nếu mà nương tựa vị thầy không có chân chính thì mình sẽ không có lợi ích đó đâu. Cho nên đầu tiên phải quan sát thấy được các cái phẩm tính của một vị thầy, ai có được phẩm tính đó thì nương tựa vào, thì khi đó mới bắt đầu có được những lợi ích đó là số.
Okay. So now that the question is sinichu do wa chiran zara yor wa sinichu de chung ras wa hon de la jan.
Dạ, cho nên là đối với một vị thầy thì có 10 đức tính. 10 đức tính này nằm trong sách giải thoát trong tay mọi người. Có thấy số trang không ạ? Trang 405. Như vậy có 10 đức tất cả, vân vân. Ở đây đang nói về 10 đức tính của một vị thầy là số.
First thing is that to be the Mahayana master teacher, first thing is that they talk about the first thing is that the first quality it said about that the master should have the proper very discipline, okay, rules and the discipline.
Dạ, cho nên đức tính đầu tiên đó là dòng tâm thức của bậc thầy phải được điều phục nhờ giới. Đầu tiên là phải bậc thầy phải có nguyên tắc, có kỷ luật, phải có giới là số.
Rule and the discipline is the most important. Master himself have the very proper rule and the discipline should be followed.
Dạ, giới là một điều rất là quan trọng. Bản thân vị thầy phải có nguyên tắc, phải có đạo đức, phải có giới, và phải luôn chấp hành và tuân thủ theo những cái điều luật đó, thì khi đó mới đủ phẩm tính để trở thành một vị thầy xứng đáng được nương tựa là số.
Proper rule and the discipline. If the master could not follow the proper rule and the discipline, then he cannot teach the student very well.
Nếu mà thầy không có giới á, và bản thân thầy đó cũng không có tuân thủ giới luật nghiêm ngặt thì làm sao có thể hướng dẫn và có thể giúp cho học trò có thể đi theo được cái giới luật đúng đắn là sao.
So last time, before coming to the America, I was in Italy. I was in Italy. They want to build like one monastery for the European monks and nuns. So they told me they want to build a monastery. And then they are discussing about how to running the monasteries, and they are just giving passing me some advice. So I told them the first important thing, the monastery discipline, rules. That's the most important thing. Then comes later, everything comes later.
Dạ, hôm trước khi mà trước khi thầy đến Mỹ thì thầy có đến đến Ý, thì có một số cái nhóm Phật pháp bên đó có thỉnh thầy giảng một số buổi, và sau đó thì hội ở bên Ý họ có dự định xây một cái tu viện cho các thầy, các người mà xuất gia ở bên Ý, thì sẽ vào cái tu viện đó để tu học. Thì có xin một số cái gợi ý của thầy làm sao để điều hành tu viện như thế. Thì thầy nói rằng điều hành tu viện quan trọng nhất là giới luật. Tu viện mà có giới luật không nghiêm thì không thể nào có thể làm một nơi tu học mà đúng nghĩa cho tăng chúng được là sự.
Because the rule and the discipline, so that's why the first quality master is called the rule and discipline. Rule and discipline means the master who should follow the Buddha's the rules and the ethics very strictly.
Yeah, cho nên giới luật là điều quan trọng hàng đầu đối với là một vị thầy. Một vị thầy nếu mà không có tuân thủ giới luật, mà không có thực hành đúng giới luật thì không thể nào mà dạy tốt được cho học trò của mình. Là sự.
Okay, this time I met in the America student, very new, I mean in the London student, and that she told me one thing, and she told me she heard that I sometimes that I shout to the students and the strict.
Dạ, thì lần này thì thầy sang Mỹ thì thầy có gặp một số học trò mới mà đang học lớp làm riêng của thầy ở bên Mỹ. Thì trong đó có một người học trò lên có nói với thầy rằng thì con cũng có nghe mọi học trò cũ có nói với con là thỉnh thoảng thầy cũng mọi học trò làm sai thầy cũng la mắng học trò, có phải vậy không? Là sự.
So then I told you the, how did you know that she told me the people tell so that. Same thing, I think that you might heard that, okay.
Dạ thì thầy nói rằng cái cô học trò ở Mỹ đó, cô ấy nói là nghe người cũ bảo là thầy hay mắng học trò lắm. Thì thầy nói là ở trong lớp mình chắc là quý quý học viên mới, thỉnh thoảng mình cũng có nghe người cũ bảo là thầy khó tính lắm, thầy hay mắng học trò là sao.
Okay. So that's why the first thing, the rules, very important. Disciplines, no, everything. That is a very important. Once there is a no rules and the discipline, then everything cannot, the Dharma practice, everything not comes. When the master who cannot apply the rules and discipline, the master himself is not following the rules and discipline very strictly, then they cannot apply the any rules.
Dạ, nên là giới luật hay là cái nguyên tắc hay đạo đức nền tảng của việc thực hành pháp nó là một cái điều quan trọng hàng đầu. Không không có tuân theo giới luật và không có tuân theo nguyên tắc thì không thể nào ràng buộc tâm mình ở trong một cái pháp hành được cả. Một vị thầy mà không làm được chuyện đó thì làm sao có thể hướng dẫn học trò của mình thực hành theo theo đúng các cái pháp hành lời dạy của Phật, và làm sao tiếp tục thực hành theo đúng giới luật ạ. Cho nên phẩm chất đầu tiên mà quan trọng nhất của một vị thầy đó là phải có giới luật, và bản thân vị thầy đó phải tuân thủ theo đúng giới luật. Là sao?
Rules and discipline is when you're following it, it's like a yes and no. If you like an example, yes and no. If like an example, let me give the like a killing the animals. When you say that the rule is like that, if you follow the rules like not killing the animal, whole your life you should not kill the animal. It is the following the rule is that today yes, tomorrow no. If you go like that, then you cannot follow the rule very properly.
Và tuân thủ giới luật, thực hành giới luật có nghĩa là mình làm sao tuân thủ đúng nguyên tắc đó cho thật là kiên định. Có nghĩa là bây giờ chỉ có nói là có hoặc là không với giới luật thôi, có làm hay là không làm thôi. Thầy lấy ví dụ sát sinh, giới không sát sinh. Nếu mà mình nói là mình tuân thủ giới không sát sinh thì phải hạ quyết tâm là từ đây đến suốt đời mình sẽ không bao giờ phạm phải một cái hành động sát sinh nào cả. Chứ không phải nói bây giờ thì không sát sinh, mà thỉnh thoảng có một số cái trường hợp bất khả kháng thì mình có sát sinh nhỏ nhỏ xíu thôi thì cũng có thể chấp nhận được, không thể nào nói như thế được, cái đó là không tuân thủ giới luật. Là
Okay, that's a good that even that you can set up some your own rules and that you can start to follow it. Set up your own rules, like you will set up rules like okay, wake up in the morning like a 6 a.m. or 7 a.m. like that, and any of the rules, okay, whatever you can set up something the good rules by the yourself to improve the yourself, okay.
để cho nên là ngoài những cái giới luật mà khi mà mình thực hành Phật pháp mình phải tuân thủ theo, thì bản thân của mình cũng có thể đặt ra những cái nguyên tắc cho cái cuộc sống của mình. Nguyên tắc nào mà mình cảm thấy là có lợi lạc cho cuộc sống, ví dụ như là sáng sớm dậy sớm lúc 6 giờ và làm những việc có ích có ý nghĩa để bắt đầu một ngày mới, thì nếu mình đặt ra được nguyên tắc cho bản thân mình, cho cuộc sống riêng của mình và mình cố gắng tuân thủ thì đó cũng xem là một cái đức tính tuân thủ nguyên tắc. Là
So that the first quality it's saying, okay, first quality is saying the morality and the ethic, no discipline. But second is a master should have the some kinds of the concentration, okay, some kinds of less of the. distract with the concentration, so he's having the less of the distraction. Okay.
Dạ, và đức tính thứ hai của vị thầy đó là tâm tán loạn của bậc thầy phải được rất an tịnh nhờ tịnh chỉ nhất tâm, có nghĩa là vị thầy phải có định lực. Định lực có nghĩa là vị thầy phải có một sự tập trung chuyên nhất đối với lại việc Phật pháp và đối với lại việc điều phục học trò, điều phục học trò nghĩa là hướng dẫn giáo pháp cho học trò. Thì đối với cái việc đó thì học vị thầy cần phải có cái định lực rất là tốt là số.
Then the third quality is the master talked about the wisdom, which is the wisdom. Okay. Which is the wisdom, he is
Cái thứ
the
ba đó là
ego
trí
is
tuệ.
subdued. Okay, ego subdued with the wisdom. Okay.
Thứ ba đó là trí tuệ. Sự chấp thủ bản ngã nơi bậc thầy phải rất tịnh nhờ trí tuệ. Có nghĩa là vị thầy thông qua những cái trải nghiệm trí tuệ của mình đã có được gặt hái được một cái sự an lạc ở trong tâm thức bằng việc mà đã điều phục được cái chấp ngã của bản thân. Thì nếu mà vị thầy nào mà có phẩm tính đó từ trí tuệ thì vị thầy đó xứng đáng để được nương tựa đa số.
So here, up till here, he talks about the three qualities. Okay, master three quality, the morality, the ethics, and the morality. That means the master of the very proper discipline, and who have the very proper concentration, and who have the very good wisdom. They talk about first among the ten, first three qualities. Okay, this is the,
Dạ, cho nên là ở đây ở trong 10 đức tính thì ba đức tính đầu này được nói đến, thì ba đức tính này cũng chính là ba đức tính quan trọng nhất mà một vị thầy mình nương tựa vào vị thầy nào thì vị thầy đó cũng nhất nhất định là cần phải có ba đức tính này. Đó là giới định tuệ, giới là phải có giới luật và phải tuân thủ giới luật, định là phải am hiểu Phật pháp và phải có sự tập trung chuyên nhất, tuệ là phải có trí tuệ và phải bản thân phải nhờ cái trí tuệ để điều phục được bản ngã của mình thì mới mới có đủ phẩm tính là số.
that's the important thing is the masters have been the very good wisdom is the master. The good wisdom is the master should have the very good knowledge of the Dharma, what he's saying. Master, once not having the good qualities of the Dharma, good knowledge of the Dharma, he cannot teach the Dharma very properly. So that's why he should have the very good knowledge about it.
Và trí tuệ ở đây cũng còn được hiểu là vị thầy đó phải có trí tuệ tinh thông về các cái điểm cốt lõi, các điểm trọng yếu trong đạo Phật và đặc biệt là lời Phật dạy. Nếu mà vị thầy này không có trí tuệ, không có hiểu biết lời Phật dạy thì làm sao có thể hướng dẫn cho học trò có thể thực hành đúng theo lời Phật dạy là số.
So that's why the important thing is that how to see the masters having the good wisdom or good knowledge of the Dharma or not. That is a very easy to see that
Dạ, cho
master
nên
certificate he have about the Dharma, okay, decrees, okay, regarding about Dharma.
dạ, cho nên là ở thời bây giờ thì làm sao mình biết được là một vị thầy có trí tuệ, có đầy đủ các phẩm tính trí tuệ là tinh thông Phật pháp và có khả năng giảng dạy Phật pháp hay không, thì có một cái đặc điểm ở đời này mình có thể dễ nhận biết đó là bằng cấp. Vị thầy này có học hành đàng hoàng ở các cái trung tâm tu viện mà có được những cái chứng chỉ công nhận là đã hoàn tất các chương trình học, thì đó là cũng là một trong những điều kiện mình có thể nhìn để quan sát là sự.
When the if the what the most important to the doctor to do the surgery.
Mình biết là bác sĩ phẫu thuật mình có cần cần phải có những cái đặc tính nào hay mình có biết không ạ? Là
First important.
và cái điều quan trọng đầu tiên
Experience
đó chính là kinh nghiệm, là số.
or experience or his knowledge.
Đầu tiên chính là kinh nghiệm hoặc là cái tri thức kiến thức của vị bác sĩ đó, đó là điều quan trọng đầu tiên là số.
First important thing is his knowledge. Then the experience, everything comes at later. For whether he have a knowledge or not, how he can prove it through his certificate. That is the way how you prove the knowledge.
Dạ, vì bác sĩ đó đầu tiên là phải cần phải có tri thức ạ. Tri thức thứ hai là kinh nghiệm ạ. Bác sĩ có tri thức xong rồi trải qua những cái kinh nghiệm, những cái ca phẫu thuật thực tế thì dần dần sẽ có những cái kinh nghiệm thực tế. Nhưng mà cái điều quan trọng đầu tiên chính là tri thức. Không có tri thức thì không phẫu thuật được. Làm sao để mình biết được bác sĩ đó có tri thức không có chứng chỉ hành nghề? Bác sĩ phẫu thuật mà không có chứng chỉ hành nghề thì không thể nào phẫu thuật được, là sao?
So same thing as a Dharma, the master is a, something like a, becoming like a doctor.
Dạ, cho nên là
So becoming like a doctor.
một vị
Hello.
thầy cũng giống như là một bác sĩ, là sao?
So becoming like a doctor, and when you're becoming like the doctor, and becoming like a doctor, and to become the doctor to the treat you. So first thing is he should have the knowledge, no? So knowledge it through it will prove through the, his certificate. So exactly same, the master who have the knowledge or not. First, you have to see that the, how many years he studied the Dharma. It is not like a master something suddenly come up and tell that, oh, I meditate 3 years, I meditate 10 years now. Then that is not considered as master as having the wisdom. Okay. Master, the first thing, the
Dạ, cho
proof
nên
of master, he have to go through the, how many years he studied the Buddhism. Like example, exactly same that the doctors comes and the suddenly then that I can do the surgery because I have an experience. It cannot prove that, that he can do the surgery. Okay, first thing is that he should have the knowledge, no?
dạ, cho nên là một vị thầy cũng giống như là một người bác sĩ. Bác sĩ thì phẫu thuật, chẩn đoán và đưa thuốc cho bệnh nhân, thì vị thầy cũng dựa vào những cái lời giảng của Đức Phật thấu hiểu, và sau đó mới xem là học trò của mình có những cái phiền não và những cái phần thực hành nào, thì lúc đó mới đưa ra được những cái phương pháp thực hành đúng nghĩa. Thì cái trí thức và cái kinh nghiệm đó có được thông qua cái chuyện là phải trau luyện và học hành các cái kinh điển của Đức Phật, là phải học Phật pháp bao lâu, 10 năm hay 15 năm vân vân. Mình không thể nói rằng có một người đi ra và nói rằng tôi đã nhập thất 3 năm 10 3 năm 5 năm, cho nên mình nghe người một vị thầy nói là đã từng nhập thất 3 năm 5 năm, mình tin đó là vị thầy xứng đáng nương tựa. Cái chuyện ngồi thiền nhập thất nó không có chứng minh được là vị đó có thông thạo kinh điển, thông thạo lời của Phật dạy hay không. Thông thạo lời Phật dạy với thông qua là phải nghiên cứu và học hỏi kinh điển, đó là chuyện phải đi học mà. Nên là phải xem người vị thầy đó đã học bao lâu kinh điển của Đức Phật thì mới có xứng đáng trở thành vị thầy đáng nương tựa hay không. Là số
Okay, am
thầy hỏi lớp mình hiểu phần này không ạ?
I clear? Okay, you're clear, no? So these are the, I think, so that's why the important thing is the Dharma, okay? Because the important first thing is the Dharma is, it should be like that, because the Dharma, the master is the data to treat you. To treat you is the most important responsibility of the master. To treat your, the all the negative affliction in your mind. To make your mind to clear from the all the negative affliction. So that's why the master needs a very good wisdom, understanding of the Dharma.
Yeah, cho nên vị thầy đối với mình á, thì cũng giống như bác sĩ. Bác sĩ thì chữa thân bệnh, như mình thì vị thầy thì là một người bác sĩ chữa tâm bệnh. Mình có những cái phiền não như thế nào mình cần phải tiêu diệt, thì để tiêu diệt phiền não như thế mình cần có những cái phương pháp đúng đắn. Thì vị thầy từ chuyện am hiểu lời Phật dạy, cho nên hiểu được rằng dùng cái phương pháp này hay phương pháp kia sẽ phù hợp với mình để đối trị với phiền não như thế. Nên vị thầy cần phải có tri thức, phải học hỏi kinh điển lời Phật dạy, thì lúc đó mới có đủ phẩm tính để trở thành nơi xứng đáng để mình nương tựa, là một vị thầy tâm linh. Là sao?
Am I clear?
Thầy hỏi lớp mình hiểu con này không ạ? Yes,
Yeah.
no.
Okay. Am I clear? No. Very good. No. Yeah. Okay. That is a okay. So clear. No. Okay. Very good. Okay. So now that these are the three qualities of the master. No. Are we finished the three? No. Actually, there are the 10 qualities. Among the 10, we finished the three.
Và đây là ba phẩm tính quan trọng nhất của một vị thầy. Ở trong 10 phẩm tính thì trong 10 phẩm tính thì thầy hướng dẫn xong ba phẩm tính rồi. Là số.
So now the fourth quality is the master should have the Dharma knowledge better than the student, okay?
Dạ, phẩm tính thứ tư đó là thầy thì phải có nhiều đức hạnh hơn học trò. Cái câu mà người có nhiều đức tính hơn mình ở trong cái đoạn văn trang 404 ạ. Người có nhiều đức tính hơn mình, là sao?
Especially the Dharma knowledge, master and the student, the Dharma knowledge is equal, then how can be the master can teach the student?
À, ví dụ mà sự thông hiểu về sự tinh thông về Phật pháp á, nếu mà học trò với lại thầy có hiểu biết ngang nhau về Phật pháp á, thì bây giờ vì thầy đó dạy cho học trò mình thêm cái gì cũng đâu có dạy được gì đâu, cho nên thầy phải có nhiều đức hạnh hơn là học trò là số.
So that means the master should have at least the Dharma knowledge should be better than the student. Whenever your students seek the some of the masters, you have to seek the master who have the Dharma knowledge better than you.
À, cho nên là người thầy phải có nhiều đức hạnh, phải có nhiều cái trí tuệ hơn là học trò thì mới có thể hướng dẫn học trò được. Cho nên bản thân mình nếu mà mình nghĩ rằng mình cần tìm thầy, mình là học trò cần tìm thầy thì phải tìm những vị thầy nào mà có trí tuệ tinh thông hơn mình, có đức hạnh nhiều hơn mình thì mới có khả năng để dẫn dắt cho mình là sao.
That's a fourth quality, okay?
Yeah, cho nên đó chính là cái đức hạnh, cái đức tính thứ tư của một vị thầy là sao.
No, you got it. No fourth quality.
Dạ, đó chính là đức tính thứ tư.
Okay. Now the after that, can you see that the, after that now you see that the, in the now it liberation form it mentioned that then how about and then how about Zunji? And then the then he talks about a master is also very dedicated to the teach the student, okay, very diligent, right, to teach the teacher and teaching teach to the student, huh?
Dạ, kế tiếp là kiên trì ạ. Mình thấy người có nhiều đức tính hơn mình đó là thứ tư, rồi thứ năm là kiên trì, có nghĩa là vị thầy luôn phải có cái tâm mong muốn là hướng dẫn, phương pháp hướng dẫn con đường dạy dỗ học trò của mình, thì nhờ cái đức tính kiên trì luôn mong muốn hướng dẫn cho học trò thì lúc đó mới thật sự hướng dẫn cho học trò mình thực hành là số.
You got that, no? So that is the one thing. So that's why the if the master is not diligent to teach the student, then the master will really not diligent to the teach the student. Then the how can the master can teach you? He should be the diligence. He should be the ethostic to teach the student. Okay.
Cho nên vì thầy luôn phải có cái nhiệt tâm muốn tốt cho học trò của mình bằng cách là hướng dẫn Phật pháp, hướng dẫn những điều hay để học trò mình thực hành và rèn luyện theo, thì đó là thể hiện ở cái chữ kiên trì. Một vị thầy mà không có được cái đức tính kiên trì mong muốn hướng dẫn điều tốt cho học trò của mình á, thì sẽ không thể nào hướng dẫn được cho bất kỳ học trò nào cả.
Then the doctor relation go very well.
Cho nên là khi mà bác sĩ đứng mà phẫu thuật cho bệnh nhân thì trong tâm mà chỉ nên nghĩ rằng mình phẫu thuật là giúp cho bệnh nhân hết bệnh, để chữa lành căn bệnh cho bệnh nhân, thì với cái động cơ đó thì hoàn toàn có thể giúp cho cái ca phẫu thuật đó được tốt và có thể hoàn thành tốt được tất cả mọi ca phẫu thuật. Nên nếu mà nghĩ đến động cơ nào lệch lạc khác thì sẽ không hoàn thành tốt được công việc là sao.
Same thing, the master should have the student only to treat them with the mental affection. That should be attitude. Only to treat them with the make them the mind free from the negative, I mean the negative affliction. That should the master attitude to the student. Then will go very well. Master won't have our own interest with the teachings and the student have our own different interest, then the relation will not go well.
Dạ, cho nên là người thầy khi mà giảng pháp thì chỉ nên nghĩ rằng giảng pháp là để giúp cho học trò có thể diệt trừ được phiền não và có những cái phương pháp để đối trị với lại những cái tâm tính xấu của mình, chỉ cần động cơ đó thôi. Và người học trò tìm đến thầy chỉ nghĩ đến chuyện là học pháp để có thể điều phục được phiền não của mình thôi. Ngoài ra nếu mà thầy giảng pháp với một cái động cơ cá nhân, học trò tìm đến thầy cũng với một cái động cơ cá nhân đó, thì cái mối quan hệ thầy trò lúc đó nó không có còn đúng đắn và nó không có rút rích được cái lợi lạc gì cho cả hai.
Okay, clear, no? Okay, so that's why the here took the diligent master, the fourth quality, isn't it? Fifth quality is a very diligent and the ethostic to teach the Dharma. More ethostic to teach the Dharma is the master. If the master is not feeling ethostic to teach the Dharma, then he cannot go on the, I mean, the cannot be the master. But the ethostic to the Dharma, only the thinking that the student, educate the student with the Dharma and the treat the students the mental affliction, only that much they should have interest. If master goes something else, the interest getting like some salary or offering, then the master, the whole the relation get be back in the room. Okay.
Dạ, cho nên thầy đúc kết lại là cái chữ kiên trì này có nghĩa là cái đức tính mà kiên trì mong muốn luôn giảng pháp cho học trò, thì động cơ của chuyện này Dạ, động cơ của chuyện này đó là người thầy mong muốn là khi mà giảng pháp xong thì học trò có thể nương dựa vào đó để có thể thực hành và giảm được các cái phiền não và giảm được các cái tiêu cực ở trong tâm trí, thì đó là động cơ chính đáng. Nếu mà ngoài cái động cơ đó, nếu mà giảng pháp mong muốn rằng có được cúng dường, hoặc là mong muốn rằng có được lợi lạc cá nhân, hoặc là nghĩ rằng cái chuyện giảng pháp chính là một cái nghề của mình để mình nuôi sống bản thân, thì cái động cơ đó là động cơ không đúng đắn cho cái chuyện giảng pháp. Dạ, thầy hỏi
Clear.
là mình hiểu phần này không?
Should have now the sixth quality. I think it's a, she should have the master's, should have a very good understanding of the emptiness. Okay.
Và kế tiếp là thực chứng chân như một kho tàng kinh điển, kế đến là một kho tàng kinh điển là thông thạo các lời Phật dạy, và thực chứng chân như đó là vị thầy phải có được cái sự hiểu biết đúng đắn về tánh không là sự.
The master cannot understand understanding of the emptiness is the now that that is quite difficult to see mother master whether really the understand the emptiness or not very well.
Và phần thực chứng chân như cũng như là tánh không, chân như là bản chất rốt ráo, bản chất chân thật của tất cả các pháp, thì đó chính là tánh không. Thì bây giờ mình rất là khó có thể nào mà xác định được là vị thầy đó có thật sự hiểu đúng về tánh không hay là không, rất là khó để xác nhận được chuyện đó là sự.
Do you know the, what is
Thầy hỏi lớp mình có biết tánh không là gì không?
emptiness? First thing that to understand the emptiness, what is the most important?
Nên đầu tiên để mà hiểu được tánh không á, thì điều gì là quan trọng nhất cần phải có để hiểu
To
về
you
tánh
to
không?
understand the emptiness.
Đối với mình, ví dụ đối với quý học viên lớp mình, thì đối với mình nghĩ là điều gì là quan trọng nhất đối với mình cần phải có để mình hiểu được tánh không? Là sự.
To you to understand the emptiness, to you to realize the emptiness, only one thing is a very important.
Để cho mình có thể hiểu được tánh không và có thể chứng ngộ được tánh không, thì chỉ có một điều duy nhất là quan trọng nhất là sự.
That is Zoom, okay?
Đó là Zoom mà.
Have the Zoom, that's remaining, that my job, okay? To make you understand, to realize the emptiness very well, that's my job, okay? That your subject will come in the next year. Okay.
Dạ, nên là mình cần phải có Zoom, mình phải lên lớp học đều, thì dần dần thì chỉ cần có Zoom thôi và lên lớp học thôi, cái phần còn lại thầy sẽ dần dần hướng dẫn cho mình từng bước thứ tự. Thì cái phần mà học về tánh không và làm sao để có thể hiểu đúng về tánh không nó nằm phần học, cái phần học ở năm sau, cho nên là tới đó thì mình sẽ hiểu rõ ra rất là nhiều điều là sự.
Okay, don't come with any ideas, your own idea. Okay, just have the Zoom, then I will draw the pictures. Okay, then my job, how to make it so understand. Okay.
Dạ, thầy nói rằng mình khi mà mình chưa có học về tánh không theo lời Phật dạy thì mình khoan hay nghĩ tánh không là thế này là thế kia theo ý riêng của mình nghĩ như vậy chưa chắc là đúng đâu, nên là mình khoan hay nghĩ gì hết, tới lúc đó mình học xem là Phật nói như thế nào về tánh không, mình lúc đó mình suy nghĩ mình mới hiểu đúng về tánh không là sao.
That's the next year, okay?
Dạ, cái phần Phật học
Next
đó thì
year.
nằm ở nội dung của năm sau là sao.
Okay. Then do you remember that? I started the class late, I stopped the class on time.
Dạ, thầy nói là chắc lớp mình biết là thầy có thể lên lớp trễ nhưng mà lúc nào cũng kết thúc đúng giờ. Mà xưa.
Okay, thank you. Hẹn gặp lại. Come on, hẹn gặp
Dạ,
lại.
thank you very much.